Phần 2. Những chuyến du hành ngoài sức tưởng tượng. Biên thùy hoang dã, những cuộc chiến tranh nguy hiểm, những nền văn hóa xa lạ và những vùng đất xa xôi. Hồi nhỏ, các vị tổng thống tương lai cũng từng trải qua tất cả những kiểu phiêu lưu. George Washington, đứa trẻ vùng biên thùy hẻo lánh. Sinh năm 1732. Vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ cũng là một trong những người anh hùng đầu tiên của đất nước này. Vị tướng đứng đầu quân đội quốc gia trong cuộc chiến tranh giành độc lập từng hy vọng rằng sẽ trở về vui thú điền viên sau khi đánh bại được quân Anh. Nhưng George Washington luôn sẵn sàng khi nhiệm vụ đòi hỏi. Khi còn bé, điều đó có nghĩa là sẵn sàng lao khám phá vùng đất Virginia, hoang vu, xứ sở mà sau này người Mỹ sẽ gọi là quê hương của mình. George nhìn mãi theo hai anh trai cùng cha khác mẹ khi rời Virginia để sang Anh học tập. Cậu cũng luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ nối bước các anh, cho đến khi cha cậu qua đời vào năm cậu mới 11 tuổi. Thế là George sẽ phải ở nhà để giúp mẹ quản lý trang trại gia đình. Đấy không phải là cách sống mà George mong muốn, hoàn toàn không. May cho George là có một người trong gia đình đặt vào cậu khá nhiều kỳ vọng. Người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Lawrence, hơn George 14 tuổi và là một sĩ quan trong quân đội Anh. George ước ao được như Lawrence. Cậu rất khoái bộ đồng phục sĩ quan của anh mình, hâm mộ bao kiếm lấp lánh đeo ở bên sườn và các hành xử tự tin của anh. Còn Lawrence thì lại coi cậu em George như là hình mẫu thu nhỏ của mình. Anh nghĩ chỉ cần giáo dục một chút thì một ngày nào đó cậu bé nông dân thô kệch này cũng sẽ trở thành sĩ quan. Mùa hè năm 1746, Lawrence thu xếp cho George nhập ngũ làm chuẩn úy trong hạm đội Anh. Đối với George, không còn gì vui sướng hơn. Cậu sắp xếp hành trang và vội vàng ra khỏi nhà để đến trình diện trên con tàu của mình. Nhưng mẹ cậu bước vào. Không bao giờ. Bà Mary Washington nói, không đứa con trai nào của bà được đi biển, nhất là khi bà đang cần người giúp ở trang trại. Bà ra lệnh cho George lấy hết đồ trong túi ra và bảo Lawrence tìm cho cậu một công việc gần nhà hơn. Quyết định của mẹ làm George suy sụp. Bây giờ, dường như cậu sẽ không bao giờ được đi ra khỏi trang trại nữa. Cậu vừa đi tha thẩn, vừa mơ đến những vùng đất xa xôi mà Lawrence đã từng đến. Và tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ theo được anh trai của mình. Nhưng rồi, Lawrence đã có một sự toan tính khác. Những người giàu có bên đằng vợ anh mua được một vùng đất hoang ở miền Tây Virginia và họ đang tính đưa khoảng một chục người đến đó để lập bản đồ. George Washington vừa thích làm việc ngoài trời, vừa thích toán học. Cậu sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời đối với họ. George không tin rằng mình lại gặp may đến như thế. Việc này có thể còn thú vị hơn là đi biển. Có đủ các trò phiêu lưu mạo hiểm, đủ các mối quan hệ thân thiết, mà lại không sợ chết đuối. Cậu nghĩ thế, bởi vì cậu chỉ được đi trong vòng 30 ngày, lại không ra khỏi bang Virginia, nên mẹ cậu sẽ không phản đối. Chuyến thám hiểm bắt đầu một cách lặng lẽ. George ghi tất cả những điều quan sát được vào một cuốn sổ mà cậu đặt tên là Nhật ký chuyến đi của tôi qua những ngọn núi. Không có gì đáng chú ý cả. Ngày thám hiểm thứ hai được cậu nhận xét như thế. Sang ngày thứ ba, cậu dành phần lớn thời gian ngắm nhìn những cây mía mọc rải rác khắp vùng đồi hoang ở Virginia. Suốt một tháng sau đó, cậu đã ghi lại tỉ mỉ chuyến đi của mình qua vùng biên giới bang Virginia. Càng ngày, cuộc hành trình càng trở nên khó khăn hơn. Một đêm, George phát hiện ra cái giường mà cậu nằm có quá nhiều rận, bọ chét và ve. Từ hôm đó, George quyết định từ nay sẽ ngủ ngoài trời, bên cạnh đống lửa trại. Nhưng ngày hôm sau, trời lại mưa. Mưa như trút kéo dài suốt gần một tuần lễ. Nước sông Potomac dâng cao hơn ngày thường đến gần 2 mét. George và những người đồng hành phải cưỡi ngựa để bơi qua sông. Họ vượt qua dòng nước lợ, ướt như chuột lột. Người dính đầy bùn, và thở hổn hển. Ngày hôm sau, những người đạt điền tiếp tục chuyến đi bằng cano vì một cơn mưa bão nữa lại xối xả ập xuống đầu họ. Cuối cùng, khoảng 2 giờ chiều thì trời bắt đầu quang. Đó cũng là lúc những người da đỏ ập tới. Có khoảng 30 người da đỏ và George thấy hoảng quá. Cậu chưa bao giờ gặp một đội quân da đỏ bản xứ như thế. Họ sẽ làm gì? Cậu có thể bảo vệ mình thế nào nếu như bị họ tấn công? Nhưng khi những vị khách da đỏ đến gần hơn, George nhận ra rằng họ thích nhảy múa hơn là đánh nhau. Đội quân kia dọn sạch một bãi đất hình tròn rộng lớn, rồi đốt một đống lửa to ở giữa. Sau đó, họ tụ tập quanh đống lửa và bắt đầu nhảy múa. Một tay trống giữ nhịp bằng cách gõ vào cái trống làm bằng thùng đựng nước, mặt bọc da hươu. George chưa bao giờ thấy một cái gì tương tự, khác hẳn với suy nghĩ của cậu. George còn thu được nhiều kinh nghiệm như thế trong những ngày còn lại của cuộc thám hiểm. Cậu đi săn gà Tây, học cách đun nấu trên đống lửa trại và thậm chí còn gặp cả một con rắn đuôi chuông nữa. Khi cuộc thám hiểm kết thúc, George trở về nhà và tin rằng cuộc đời nay đây mai đó phù hợp với tạng của mình. Tất cả các thành viên của đoàn đều mến George và đánh giá cao sự chăm chỉ của cậu. Họ thường nói những lời tốt đẹp về cậu với những người khác. Và rốt cuộc, Phó Thống đốc bang Virginia đã mời George tham gia lực lượng dân quân. Đó là khởi đầu của một sự nghiệp binh bị lâu dài và đầy vinh quang. Nhiều năm sau, khi đã là một vị tướng trong cuộc chiến tranh giành độc lập, ghi chú, chiến tranh giành độc lập là cuộc chiến tranh giữa nước Anh và 13 bang ở Bắc Mỹ, tức là những bang đã tự tuyên bố là hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhằm giành quyền độc lập với nước Anh. Hết ghi chú. Washington còn đích thân dẫn đầu một nhóm nhỏ các binh sĩ cách mạng vượt dòng sông Delaware đã đóng băng. Ông và những người lính ướt át bẩn thỉu của mình đã phải ngồi xổm trong những túp lều tạm bợ trong suốt một mùa đông dài ẩm ướt của vùng Pennsylvania. Và nhiệm vụ nguy hiểm như thế này hẳn là sự thách thức lòng dũng cảm của ngay cả những người chỉ huy vĩ đại nhất. Nhưng George Washington đã vượt qua được nghịch cảnh nhờ quãng thời gian ông từng trải nghiệm khi còn là một cậu bé trên vùng biên giới hoang dã của Virginia. Andrew Jackson, người yêu nước nhỏ tuổi nhất, sinh năm 1767. Người ta gọi ông là Hồ Đào Già, và ông giống như thế, cứng như vỏ cây hồ đào. Và giống như vỏ cây, đôi khi Andrew Jackson cũng làm đau những ai chạm phải. Trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống, ông sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai có ý định cản đường. Những người không thể đối đầu với ông đã nhanh chóng biết rằng cần phải đứng sang một bên. Xin hãy hỏi những người lính Anh mà ông đã đánh cho te tua khi ông còn là một cậu bé ở vùng Nam Carolina. Cậu là một trong những đứa trẻ mà không ai có thể bắt nạt được. Chắc chắn người ta đã thử làm thế rồi. Andy Jackson dường như là một mục tiêu ngon sơi. Cậu là một chú nhóc mới của thị trấn, gầy gò, mặt mày tàn nhang, mái tóc đỏ bù xù. Andy trông khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Giọng cậu the thé như con gái. Một căn bệnh hồi bé làm cho mũi giải lúc nào cũng xèo ra. Nhưng cậu không chịu để cho người ta bắt nạt. Từ khi còn nhỏ, Andy Jackson thích nhất là vật nhau. Cậu thường xuyên tham gia đấu vật với những chú bé khác. Ít khi thắng, nhưng cậu lại được mọi người coi là dẻo dai. Cứ 4 lần thì tôi thắng cậu ta 3. Một trong những đối thủ của cậu nhận xét. Nhưng không bao giờ cậu ta chịu thua. Cuối cùng, Andy thách đấu với một người hung hãn nhất. Đấy là Hoàng đế George đệ tam của Anh quốc. Năm 1779, khi Andy vừa tròn 12, quân đội trung thành với nhà vua Anh, gọi là quân Bảo Hoàng, đến bang Nam Carolina nhằm giành lại vùng đất khỏi tay quân nổi dậy người Mỹ, tức là những người ủng hộ nền độc lập. Tarleton, viên chỉ huy quân Anh hung tợn, có biệt danh là Bloody Ben, ghi chú, có nghĩa là Ben khát máu, hết ghi chú, cùng với đội kỵ binh Bảo Hoàng của ông ta tràn vào các vùng quanh thành phố quê hương Andy. Họ bắt tù nhân, cướp đoạt tài sản và phá sạch mọi thứ trên đường. Hutch, anh trai của Andy, một người yêu nước đã tham gia chiến đấu chống lại cuộc tấn công của quân Anh. Anh đã hy sinh trong trận Stono Ferry. Ghi chú, một trận đánh nổi tiếng trong cuộc chiến tranh giành độc lập giữa quân đội Liên bang Hoa Kỳ và quân Anh, diễn ra ngày 20 tháng 6 năm 1779, gần Charleston, bang Nam Carolina. Hết ghi chú. Nhận được tin này, Andy thề sẽ trả thù cho anh trai. Nhưng ở địa điểm ghi danh nhập ngũ, người ta bảo là cậu còn bé. Cậu phải chờ đợi một năm ròng mới được phép cầm súng. Robert, anh trai cậu cũng đăng ký tham gia dân quân. Hai anh em nhà Jackson được phát súng ngắn và súng hỏa mai, rồi được đưa tới chỗ lực lượng nổi dậy. Một tối, Andy và Robert nhận lệnh gác ở một trang trại, một sĩ quan quan trọng của lực lượng yêu nước ngủ đêm ở đó. Buổi sáng hôm sau, Andy thấy những người lính kỵ binh của Bloody Band đang tập hợp để tấn công trang trại. Cậu lấy súng lục ra, bắn báo động để cho những người bên trong biết mà kịp chạy. Nhưng lính của Bloody Band đã tiến thẳng về phía Andy và Robert. Bị áp đảo về quân số và hỏa lực, hai anh em nhà Jackson đã buộc phải rút lui. Bỏ lại súng hỏa mai, họ cắm đầu chạy thẳng vào khu rừng đằng sau trang trại. Hai anh em Andy trốn trong rừng suốt mấy ngày liền, giống như một chuyến cắm trại. Chỉ có điều hai anh em không có lều, không có chăn, không có thức ăn và cũng chẳng có nước uống. Hai anh em phải ăn quả dại cho khỏi đói, ngủ dưới gốc cây hay hốc đá và thường xuyên phải lẩn trốn quân Anh đang lùng sục trong rừng. Tất nhiên, ngay cả những đứa trẻ khôn khéo nhất cũng không thể nào địch được với cả một đội quân Anh. Hai anh em ngày càng yếu dần. Cuối cùng, hai anh em bị bắt làm tù binh và bị lôi về trang trại. Khi đến nơi, họ thấy trang trại bị phá tan hoang vì binh lính Anh đã lấy tất cả những thứ có giá trị và đập phá hết những gì không mang đi được. Bloody Band đã trở về tổng hành dinh với đầy đủ tiện nghi, để lại nơi này cho một viên trung úy cực kỳ độc ác và kiêu ngạo trông coi. Viên sĩ quan ra lệnh: "Quỳ xuống trước mặt ta." Andy và Robert phải làm theo những gì họ nói. Viên sĩ quan ra lệnh cho Andy rửa đôi ủng bám đầy bùn đất của ông ta. Nhưng Andy, người chưa bao giờ lùi bước mà không chiến đấu, nhất định không chịu. Chị nhìn thẳng vào mắt viên sĩ quan: "Mang đôi ủng của ta đi rửa." "Tôi là tù binh chiến tranh, không phải đầy tớ của ông." Viên sĩ quan giận lắm. Ông ta rút gươm ra và chém xuống người tù nhân bất lực. Nhưng Andy, người đã quen đánh nhau, biết cách tự vệ. Cậu vung tay lên thủ thế và tìm cách tránh né nhát chém. Thanh gươm đã rạch một vết thương khá sâu trên trán Andy. Cậu sẽ phải mang vết sẹo này suốt đời. Binh lính Anh muốn xử tử Andy ngay tại chỗ, nhưng rồi quyết định bắt cậu phục vụ họ. Họ bắt Andy dẫn đến nhà một người nổi dậy từng gây cho họ nhiều rắc rối, tên là Thompson. Andy đồng ý đưa họ đi, nhưng cậu đã tìm cách đánh lừa họ. Đáng lẽ phải đưa những kẻ bắt giữ mình đi theo đường thẳng, thì cậu lại chọn con đường vòng. Người trong nhà Thompson có thể nhìn thấy họ khi còn cách cả nửa dặm. Khi những người lính Anh đến nơi, thì họ phát hiện ra rằng Thompson đã chạy thoát, cách nơi khởi hành chừng nửa dặm, và đấy là do Andy. Quân lính tức điên lên vì bị cậu bé mới 13 tuổi dắt mũi. Họ bắt Andy và Robert cởi áo khoác và tháo giày, rồi bắt hai anh em đi 45 dặm bằng chân trần để đến trại tù mới ở Camden, bang Nam Carolina. Ghi chú, dặm, đơn vị đo chiều dài của Anh bằng 1,6 km, nghĩa là hai anh em phải đi bộ hơn 70 km. Hết ghi chú. Hai anh em không được mang theo thức ăn, khác thì uống nước mưa trên đường. Khi đến nơi, hai anh em bị đẩy vào một phòng giam lớn, chật cứng những người yêu nước khác bị bắt. Không ai có chăn, không có thuốc chữa bệnh và ăn thì cực ít. Khỏi nói chuyện tắm táp, mùi hôi thối bốc lên đến tận mây xanh. Chẳng bao lâu sau, điều kiện ăn ở thiếu vệ sinh đã quật ngã hai anh em nhà Jackson. Cả hai đều bị đậu mùa, căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong rất cao. Mặt Robert lỗ chỗ vết sẹo, và mặc dù Andy không bị nặng bằng, nhưng cậu sợ rằng mình sẽ không qua khỏi được căn bệnh gọi là bệnh rổ hoa này. Đột nhiên, chết trong tù dường như đang trở thành hiện thực. Nhưng Betty Jackson đã nhận được tin hai con trai bà bị bắt và vội vã đến Camden cầu xin người anh thả con mình ra. Được thả về với mẹ, hai chàng trai gầy còm và đang lên cơn sốt được đưa lên lưng ngựa và nhanh chóng trở về nhà trong khi trời đang mưa như trút. Thật kỳ lạ là không ai bị chết ngay trên đường đi. Trong khi Andy bình phục dần thì Robert không được may mắn như vậy. Cậu qua đời sau khi về đến nhà được đúng 2 ngày. Tệ hơn thế, mẹ Andy cũng bị bệnh đậu mùa và chẳng bao lâu sau thì chết. Không nơi nương tựa ngay từ năm mới 14 tuổi. Nhưng Andy Jackson đã là một người anh hùng chiến tranh, một cựu chiến binh mang thương tích, đồng thời là một đứa trẻ mồ côi. Suốt đời, Andy Jackson luôn luôn căm thù người Anh vì những mất mát mà ông phải chịu đựng trong giai đoạn chiến tranh cách mạng, tức là ngay từ khi còn thơ bé. Khi hai bên xảy ra xung đột một lần nữa, trong cuộc chiến tranh năm 1812, Jackson đã báo thù bằng cách lãnh đạo quân đội Mỹ, giành chiến thắng quyết định trong trận đánh ở New Orleans. Vì tinh thần chiến đấu ngoan cường, ông được các chiến hữu gọi là Hồ Đào Già. Và sự ngưỡng mộ của dân chúng đã theo ông trên khắp các chặng đường dẫn tới việc ông đắc cử tổng thống vào năm 1829. Được bầu làm tổng thống, Andrew Jackson vẫn tiếp tục thách thức mọi quyền lực và chiến đấu với tất cả những người phản đối ông. Bản chất hiếu chiến của ông đã giúp ông có nhiều đệ tử nhiệt thành cũng như nhiều đối thủ không khoan nhượng. Một điều mà cả đồng minh lẫn đối thủ của ông đều thống nhất là ông không bao giờ lùi bước. Một bài học mà những kẻ bắt nạt ông thời niên thiếu đã học được ngay từ rất lâu trước đó. Rủi ro. Ôi chán quá. Ngay cả các vị tổng thống tương lai cũng thường mắc sai lầm. Sau đây là một số tai họa lớn nhất mà khi còn nhỏ họ đã vượt qua để đến được tới Nhà Trắng. Lần đầu tiên xỏ chân vào ống quần, Rutherford B. Hayes đã bị vấp và ngã vào đống than vẫn còn nóng. Herbert Hoover chỉ ăn mỗi lê trong suốt 2 ngày liền. Ông chán lê đến mức không ăn một quả lê nào trong hơn 30 năm sau đó. Harry Truman đã làm gãy xương đòn khi đang chảy đầu. Cậu bị ngã xuống cái ghế. Có lần, cậu còn đóng sầm cửa hầm rượu trong khi chưa rút bàn chân trái ra, làm bong móng ngón chân cái. May mà ông bác sĩ đã đắp cho nó liền lại được. Dutch Eisenhuth đã vô tình đâm vào mắt anh trai mình bằng một con dao nhọn nhỏ. Richard Nixon đã dùng một cái rìu đồ chơi ném vào đầu một trong những người bạn thân nhất của mình. Cậu nổi nóng vì chú bé kia bắt được nhiều nòng nọc hơn cậu. Chú bé kia đã phải mang cái sẹo đó suốt đời. Bị cô em gái ném cờ lê trúng vào người, Jimmy Custer đã lấy khẩu súng hơi bắn thẳng vào lưng em. Hồi học mẫu giáo, Bill Clinton đã bị gãy chân trong lúc nhảy qua dây. Sợi dây không hề đung đưa, nó được treo giữa một cái cây và một cái đu. Những đứa trẻ khác đều nhảy qua, nhưng cậu bé Billy lại đi ủng cứng, thành ra không nhảy lên được. Gót chân cậu mắc vào sợi dây, cậu ngã xuống đất và bị gãy chân. Cậu phải nằm ngửa trên giường bệnh, treo chân, cố định trong suốt 2 tháng liền. Khi trở về nhà, cha mẹ Clinton đã mua tặng cậu một món quà, một cái xe đạp mới. Nhưng cậu không dám đi xe khi chưa luyện tập vì sợ sẽ bị ngã và lại bị thương một lần nữa. Mãi đến năm 22 tuổi, cậu mới tập đi xe đạp. Herbert Hoover, chú bé vùng Osage, sinh năm 1874. Khi trở thành tổng thống vào năm 1929, Herbert Hoover được cả thế giới yêu mến vì ông đã tìm cách cung cấp lương thực cho người bị thiếu đói trên khắp toàn cầu. Nhưng không may là ông nhậm chức đúng vào lúc xảy ra cuộc đại suy thoái và nhiều người Mỹ lên án ông vì việc đó. Đúng là quá không may, vì đáng lẽ ra ông đã là một vị tổng thống vĩ đại. Ông là người thông minh, khéo léo và có tinh thần dám nghĩ dám làm. Điều ông đã học được ở những người bạn Mỹ bản địa mà ông kết thân từ ngày thơ bé. Herbert Hoover được sinh ra để trở thành một người vĩ đại. Cha cậu thường nghĩ như vậy. Năm 1874, khi cậu con trai thứ 2 chào đời, ông Jesse Hoover tuyên bố tướng Franks tái sinh, nhưng không người nào ở West Branch, bang Iowa lại nghĩ rằng Bertie Hoover có thể làm được điều gì đó hay ho. Cậu chỉ đáng đội mũ lừa mà thôi. Ghi chú, ý nói đội chiếc mũ nhọn dành cho những kẻ ngốc nghếch chẳng làm nên trò trống gì. Hết ghi chú. Khi còn bé, Bertie rất hay bị tai nạn. Cậu đã từng bị sa lầy trong đám bùn khi băng qua một con đường đất ở gần nhà. Bertie cũng hay gặp chuyện không may với lửa. Ông Jess Hoover là thợ rèn trong thị trấn. Bertie thích đến lò rèn của bố và xem bố đóng móng ngựa. Một lần, trong khi đi chân trần trong lò rèn, cậu giẫm phải một cục than hồng. Vết sẹo này đã theo cậu suốt đời. Một lần khác, khi vừa tròn 5 tuổi, Bertie đã gây ra một đám cháy khi cậu vứt một thanh sắt nóng đỏ vào một thùng chứa đầy nhựa đường nóng. Những người hàng xóm phải chạy tới dập ngọn lửa đang tuôn khói đen kịt bầu trời. Nhưng Bertie cũng làm được vài việc tốt. Cậu thích ở ngoài trời, cậu và bố rất thích đi câu và bơi. Mùa đông, họ thường dùng chiếc xe tự tạo để trượt trên những ngọn đồi phủ đầy tuyết. Đáng lẽ Bertie cũng đã tập đi săn, nhưng bố mẹ cậu đều là tín đồ phái Quaker, tức là thành viên của phong trào tôn giáo không sử dụng súng. Nhưng dĩ nhiên là điều đó không cản trở cậu giao du với những người bạn thích săn bắn. Bertie tìm mọi lý do để được đi ra ngoài. Không may là khi Bertie lên 6 thì cha cậu qua đời vì bệnh tim. Mẹ cậu phải làm một lúc mấy việc thì mới đủ tiền lo cái ăn cho cả nhà. Cuối cùng, bà quyết định tốt nhất là gửi các con đến sống với họ hàng của mình ở những bang khác nhau. Mùa hè năm 1881, Bertie đi bằng xe lửa và sau đó chuyển sang xe ngựa để đến sống cùng với người chú, thiếu tá Laban Miller, tại khu dành riêng cho người da đỏ Osage. Ghi chú, Osage vừa là tên của một quận thuộc bang Oklahoma, vừa là tên của một bộ tộc da đỏ, dân tộc Osage. Hết ghi chú. Ở Pohoska, bang Oklahoma, đây là lần đầu tiên Bertie rời Iowa và đi đoạn đường dài như thế bằng xe ngựa. Đây cũng là lần đầu tiên cậu sống với người Mỹ bản địa. Chú Laban là đại diện của người da đỏ do Tổng thống Ulysses Grant bổ nhiệm để làm trung gian giữa người Osage và chính phủ Hoa Kỳ. Bertie sẽ sống, sẽ đi học và chơi cùng với bọn con trai và con gái Osage trong 8 tháng tới. Bạn bè người da đỏ dạy cậu làm cung bằng gỗ cây cam gai Osage và dạy cả cách bắn cung nữa. Thế là cậu đã học được cách đi săn mà không cần súng. Cậu đã tận dụng cơ hội để học hỏi tất cả mọi thứ mà những người bạn đồng trang lứa ở Osage có thể dạy cho cậu. Họ cùng đi học ở trường Sunday School, cùng đi cắm trại trong rừng và đi câu trên những dòng suối ở gần đó. Đôi khi cũng khó nói chuyện với nhau. Vì vậy, Bertie phải khắc phục bằng cách học tiếng của người da đỏ Osage. Dần dần, họ cũng hiểu được nhau. Các bạn người bản địa hướng dẫn Bertie cách đốt lửa trại, cách nhận biết những loại cây ăn được và tìm ra những hòn đá lạ trong những khu rừng bằng phẳng rộng lớn xung quanh khu vực dành riêng cho người da đỏ. Họ kể cho cậu nghe những câu chuyện có xuất xứ từ nền văn hóa của họ và dạy cậu tôn trọng cách sống khác hẳn với cách sống của cậu. Sau 8 tháng, Bertie rời Oklahoma và trở lại Iowa với mẹ. Nhưng cậu không bao giờ quên những gì bạn bè người Mỹ bản địa đã dạy cho cậu. Cậu mang theo kiến thức về việc tìm đá, về ngôi nhà mới của mình. Khi vào đại học, cậu nghiên cứu địa chất và trở thành một kỹ sư mỏ thành đạt. Và khi Herbert Hoover tham gia tranh cử tổng thống vào năm 1928, ông đã đưa Charles Custis, một thượng nghị sĩ dòng dõi người da đỏ Osage, làm người ứng cử chức phó tổng thống. Họ đã giành chiến thắng long trời lở đất. Khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Hoover đã làm việc hết mình để cải thiện điều kiện sống và phát huy khả năng tự cấp tự túc của người Mỹ bản địa. Cốt lõi trong chính sách đối với người da đỏ của ông là ý tưởng cho rằng cách tốt nhất để bảo toàn lối sống của người Mỹ bản địa là cho nó tiếp xúc với nền văn hóa Mỹ rộng lớn hơn. Đấy là điều mà Herbert Hoover và Charles Custis đã học được từ trải nghiệm của chính mình.
Franklin D. Roosevelt và một ngày tự do, sinh năm 1882.
Trong những năm 1930, khi cuộc khủng hoảng kinh tế gọi là đại suy thoái khiến nước Mỹ phải khuỵu gối, thì Franklin D. Roosevelt đã giúp vực đất nước đứng lên trên đôi chân của mình. Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là sự tự sợ hãi, đã trở thành lời tuyên bố nổi tiếng của ông. Làm sao một đứa trẻ con nhà giàu lại trở thành một vị tổng thống dũng cảm như vậy? Trước hết, ông phải học bảo vệ quyền tự do của chính mình. Vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ ngồi trên một thùng gỗ, ngoan ngoãn nhìn vào máy ảnh. Mái tóc vàng của cậu nhẹ nhàng buông trên chiếc áo liền váy xếp nếp. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc mũ đính lông chim. Gấu váy phủ quá đầu gối. Chân cậu đi đôi giày da bóng loáng. Trong một tích tắc, đèn máy ảnh bật sáng, tách và ghi lại hình ảnh chú bé Franklin D. Roosevelt lúc đó mới có 2 tuổi rưỡi, đúng như bà mẹ muốn, mặc như một bé gái. Thời đó, trẻ em trai mặc váy chụp ảnh là chuyện bình thường. Trên thực tế, đấy mới là thời trang. Nhưng rồi Franklin cũng đến tuổi muốn cắt tóc ngắn và ăn mặc như những đứa con trai cùng trang lứa. Và rắc rối bắt đầu. Mẹ cậu, bà Sarah Delano Roosevelt, òa khóc khi người thợ cắt tóc cắt cụp mớ tóc vàng xinh đẹp của cậu. Và mẹ chỉ đồng ý bỏ chiếc áo liền váy nếu Franklin đồng ý mặc bộ quần áo may theo kiểu hải quân màu xanh. Trong nhà Roosevelt, đây được coi là một sự thỏa hiệp lớn. Bà không cho cậu mặc những bộ quần áo mà cậu muốn mặc, hoặc không cho làm những thứ mà cậu muốn làm. Mẹ Franklin quản lý mọi mặt đời sống của cậu. Giờ nào việc nấy, cậu dậy lúc 7 giờ sáng, ăn sáng lúc 8 giờ, học bài từ 9 giờ đến 12 giờ, ăn trưa đúng 12 giờ, chơi 1 tiếng đồng hồ, rồi lại học cho đến 4 giờ chiều. Sau đó, được chơi những trò mà mẹ cậu đồng ý trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi ăn tối vào lúc 6 giờ chiều. 2 giờ sau, tức là 8 giờ tối, Franklin phải đi ngủ. Thời khóa biểu này được thực hiện chính xác mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Franklin không có chút riêng tư nào. Ở đâu mẹ cũng đi theo. Một lần, Franklin bị sốt phát ban. Bác sĩ cấm mọi người đến bên giường cậu, nhưng họ không thể cấm được Sarah Delano Roosevelt. Bà dựa một cái thang vào tường để leo lên và lén nhìn con trai qua cửa sổ phòng ngủ của cậu. Sợ cậu con trai duy nhất giao du với đám bạn xấu, bà Sarah đòi phải được chọn bạn cho Franklin. Nhưng rất ít trẻ con hàng xóm muốn chơi với một đứa trẻ giàu có xa lạ, đã thế lại có bà mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Sarah phải hạ mình đến mức van xin trẻ con đến chơi với Franklin. Khi bà không tìm được đứa nào, cậu thường đập đầu vào tường vì thất vọng. Nếu chơi đã làm cậu thất vọng, thì chuyện tắm lại còn tồi tệ hơn. Mãi tới lúc lên 9 tuổi, Franklin mới được tự tắm. Hương vị thoáng qua của tự do đã đủ để cậu lập tức viết về nhà cho bố mình. Lúc đó, cậu đang ở nhà bà ngoại. Trong niềm vui chiến thắng, sáng nay mẹ ra khỏi nhà, thế là con được tự tắm một mình. Nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ Franklin đã trở về để kiểm tra thời gian tắm táp của cậu con trai. Cuối cùng, những biện pháp bảo vệ quá mức của Sarah Delano Roosevelt bắt đầu gây ra những chấn động tinh thần đối với Franklin. Một hôm, bà thấy cậu ngồi một mình, trông rất buồn bã. Bà làm mọi cách để cho cậu vui lên, nhưng Franklin vẫn ủ rũ như cũ. Con có điều gì không vui à? Cuối cùng bà lên tiếng hỏi. Franklin vẫn ngồi im. Sau đó, cậu mới ngẩng đầu lên và trả lời, giọng cực kỳ mệt mỏi. Vâng, con không vui. Khi mẹ hỏi tại sao, Franklin lại ngồi im. Cậu đang những ngón tay vào nhau và cố gắng lắm mới giải thích được rằng cậu cần một chút tự do. Sarah Roosevelt cảm thấy choáng váng. Chưa bao giờ bà thấy con trai chán nản đến như vậy. Nghĩa là thế nào? Bà hỏi Franklin, sẽ làm gì nếu được hoàn toàn tự do? Cậu nói rằng, cậu không biết. Nhưng rõ ràng, đấy là điều cực kỳ quan trọng đối với cậu. Sáng hôm sau, cha mẹ Franklin gọi cậu đến bên cạnh. Họ bảo cậu rằng, ngày hôm nay, cậu muốn làm gì thì làm. Cậu có thể bỏ qua thời khóa biểu, có thể bỏ qua những quy định mà mẹ đã đặt ra cho cậu, và cứ tự do đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cậu thích. Franklin sướng muốn phát điên lên. Cậu liền chạy ra ngoài, mãi đêm khuya cậu mới về, đói, mệt, người dính đầy bùn đất. Franklin không nói một lời nào rằng mình đã ở đâu hay đã làm gì. Bố mẹ cậu đều cảm thấy rất hoang mang. Nó có vật nhau với gấu không? Nó có rượt đuổi trên nóc một chiếc tàu hỏa đang chạy không? Có ngăn một vụ cướp ngân hàng không? Có bị quái vật chân to giẫm đạp không? Ghi chú: người chân to, người khổng lồ, được cho là sống ở trong rừng. Hết ghi chú. Chẳng ai biết được. Trên thực tế, Franklin D. Roosevelt giữ mãi trong lòng bí mật của ngày tự do đó. Ông không bao giờ nói với ai, thậm chí không nói với cả bà Eleanor, vợ ông, những nơi ông đã từng tới trong ngày hôm đó. Nhưng chúng ta không thể không tự hỏi, ngày tự do đã giải phóng tính cách đặc biệt nào trong con người Franklin? Có lẽ mùi vị của tinh thần tự chủ đã làm bùng lên một tính cách đặc biệt nào đó, tạo điều kiện cho ông trở thành một con người mạnh mẽ, có tư duy độc lập, một người sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ trong một ngày không xa. Barack Obama, đứa trẻ mới tới thành phố, sinh năm 1961. Được bầu vào năm 2008 là Barack Obama đã làm nên lịch sử. Ông là người da đen đầu tiên, một đứa trẻ gầy trơ xương với đôi tai lớn và một cái tên khá buồn cười, như ông nói, đã trở thành Tổng thống Mỹ. Cái gì đầu tiên cũng không bao giờ dễ, như Obama sẽ thấy trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhưng ông đã được chuẩn bị rồi. Sau khi trải qua thời thơ ấu ở Indonesia, ông đã biết được một chút gì đó về việc một đứa trẻ mới đến sống ở thành phố là như thế nào. Vừa bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà mới, Barry Obama đã biết chắc chắn: chúng ta không còn ở Honolulu nữa. Đầu tiên, một con vật khổng lồ, đầy lông, dường như sẵn sàng nhảy lên vai cậu. Con vật ngự trên một ngọn cây cao ngay trong cái sân trước ngôi nhà mới của cậu, bám vào một cái cành mà gào thét lên với cậu. Barry lấy làm ngạc nhiên. Cậu quay sang phía mẹ, nhưng bà cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Nó tên là Tata. Lolo Sirto, bố dượng của Barry, giải thích. Ông chính là chủ nhân của ngôi nhà này, và con vượn đang đung đưa trên ngọn cây kia là khách của ông. Bước vào dưới bóng cây, ông Lolo dừng lại, rồi móc túi, lấy lạc ra cho con vượn ăn. Sau đó, ông quay sang cậu con riêng của vợ. Bác đã mua nó ở New Guinea về cho cháu đấy. Barry biết rằng cha dượng của cậu chuyên vẽ bản đồ cho quân đội Indonesia, và công việc đó đã đưa ông đến những vùng đất xa lạ và kỳ thú. Nhưng cậu không thể nào biết được rằng Lolo lại mang về một món quà chào mừng người mới đến nhà bất bình thường đến thế. Barry nghiêng người về phía trước để xem con vượn. Nhưng Tata không có vẻ sẵn sàng chào đón, dường như nó đang định lao về phía trước. Barry lùi lại. Đừng sợ, Lolo động viên. Nó bị xích rồi. Ông đưa cho Tata một củ lạc nữa, sau đó ra hiệu cho Barry vì mẹ cậu đi vào sân sau. Đến đây, ông nói, ở đây còn nhiều thứ nữa. Một sự thay đổi khá lớn đối với Barry. Trước đây, ở Hawaii, cậu sống với ông bà ngoại trong một ngôi nhà có 4 phòng ngủ trên một trong những khu phố đẹp nhất Honolulu. Còn ngôi nhà mới của cậu lại nằm ở ngoại ô tồi tàn của một thành phố trên đảo Java nổi tiếng vì núi lửa. Một nửa người dân thủ đô Jakarta vẫn sống trong những túp lều bằng tre cũ kỹ. Điện cũng chỉ mới có cách đây vài năm. Muốn về nhà, Barry phải đi qua một cây cầu hẹp, ọp ẹp, bắc qua một con sông rộng, nước đục ngầu. Cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ cưỡi trâu ở bên dưới, dân làng thì mặc quần áo trong dòng nước đục. Barry cảm thấy như đã đi đến một vùng đất xa lạ. Sau khi cùng với Lolo bước vào sân sau, cậu thấy nhiều thứ còn lạ lẫm hơn. Đến đây, cậu đã có thể nghĩ rằng Lolo là người quản lý vườn bách thú. Từ các góc sân, đủ thứ động vật chui ra để chào đón họ. Gà, vịt, một con rắn, một con rùa chỉ nhỏ như một hộp bánh quy, một con chó vàng to đùng cất tiếng sủa, một con vẹt lớn, có cái mào màu trắng kêu khá to, hai con chim màu sắc rực rỡ lắc lư những cái đuôi dài. Barry sẽ sớm được biết đấy là chim thiên đường và loài chim này có ở khắp New Guinea. Lolo giải thích rằng những chuyến đi xa tạo điều kiện cho ông theo đuổi sở thích khác thường này, thu thập những loài động vật kỳ lạ. Nhưng con vật kỳ lạ nhất lại ở trong cái bể xây bằng bê tông, sâu khoảng nửa mét và dài khoảng một mét, nằm trong một cái ao nhỏ, có hàng rào bằng lưới thép mỏng. Với lớp vảy xanh lá cây, trông nó giống như con lai giữa rồng và cá sấu. Người Indonesia gọi nó là Piawak, hay thằng lằn chúa, Manita Lisa. Một con vật ăn thịt, có nọc độc, thích ăn cua, mực và cá. Khi nhìn vào bể nước, Barry phát hiện thấy một điều thật đáng sợ. Ở đấy không chỉ có một con thằn lằn, mà những hai con. Vì là đứa trẻ ngoại quốc duy nhất trong khu phố, Barry bị trêu chọc nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Vẻ ngoài của cậu đã khiến cậu tách biệt hẳn với đám đông rồi. Cậu mũm mĩm, da đen và tóc xoăn. Ở trường, cậu được mọi người gọi là vịt con, vì cậu thường chạy lạch bạch như một con vịt. Tệ hơn nữa, Barry không thể nói được một từ Indonesia nào. Trong mấy tháng đầu ở ngôi trường mới, cậu thường ngồi một mình phía cuối lớp học và vẽ hình Superman và Batman vào vở. Ghi chú, hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng là siêu nhân và người dơi. Hết ghi chú. Nhưng chỉ 6 tháng sau, cậu đã học được tiếng và có thể nói chuyện với những đứa trẻ khác. Đôi khi bọn trẻ khác cũng chơi khăm Barry. Chúng mời cậu một món gì đó mà cậu đã quen khi còn sống ở Mỹ, tương tự như sô-cô-la. Nhưng khi cậu ăn mới biết đó là mắm tôm. Có lần, chúng đưa cho cậu quả ớt đỏ, rất cay, nhưng lại bảo đấy là kẹo. Một lần Barry theo một nhóm bạn học đi tham quan khu đầm lầy của địa phương. Khi đến nơi, một số cậu bé đã túm lấy chân tay cậu. Họ nâng cậu lên và bắt đầu đung đưa cậu. Hết ra đằng sau, rồi ra đằng trước. Một, hai, ba... Họ hét lên rồi quăng cậu xuống đầm lầy. Họ tin rằng cậu sẽ vùng vẫy một cách bất lực. Họ đâu biết rằng Barry đã học bơi ngay từ khi còn ở Hawaii. Tớ biết bơi, tớ biết bơi. Cậu gào lên, không có vấn đề gì. Vùng vẫy một hồi, Barry đã tìm cách thoát khỏi vùng nước đục ngầu đó. Barry chưa từng cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi sống ở Indonesia. Đấy mãi mãi vẫn là vùng đất xa lạ và có phần đáng sợ. Cậu không hề cảm thấy phù hợp. Tuy nhiên, cậu đã học cách thích nghi, tìm cách để làm cho nó trở thành ít đáng sợ hơn. Học tiếng Indonesia là một cách. Tự bảo vệ mình khi bị những đứa trẻ khác trêu chọc là một cách khác. Barry cũng đã tham gia hướng đạo sinh, học karate và tự học những bài hát yêu nước của Indonesia. Cậu không còn trốn ở phía cuối lớp nữa mà chuyển lên những bàn đầu. Tất cả các thầy giáo đều biết cậu vì cậu thường trả lời đúng. Khi gặp phải vấn đề về văn hóa Indonesia mà cậu thấy lạ và bối rối, Barry lại viết thư về cho ông bà ngoại ở Hawaii. Cậu kể cho họ nghe về những người cậu gặp hay những món ăn kỳ lạ mà cậu đã ăn, ví dụ như châu chấu và dế chiên giòn. Đổi lại, họ thường gửi cho cậu những món ăn quen thuộc ở Mỹ như bơ làm bằng dầu lạc và sô-cô-la, nhưng không thể đưa hết mọi chi tiết vào thư. Một số thứ mà cậu nhìn thấy ở Indonesia, ví dụ như cảnh bần hàn và bệnh tật làm người dân khốn khổ, là những thứ mà cậu khó có thể viết được thành lời. Sau 4 năm ở Jakarta, Barry không còn là một đứa trẻ mới của thành phố nữa. Cậu đã học được cách sống trong môi trường mới, nhưng cậu vẫn nhớ nhà. Mẹ cậu, bà Anne Dunham, nhận ra rằng cậu sẽ hạnh phúc nếu được trở về Hawaii. Bà cũng lo lắng về tương lai của cậu nếu để cậu lớn lên ở đất nước nghèo và hỗn loạn này. Vì vậy, khi Barry lên 10, Anne và Lolo đã đưa cậu lên máy bay đi Honolulu để về sống với ông bà ngoại. Đấy chỉ là điểm dừng chân tiếp theo trên một hành trình dài. Cuộc hành trình đã đưa Barack Obama từ Los Angeles đến New York, từ Boston đến Chicago và tới Nhà Trắng. Đôi khi, bạn phải rời bỏ một nơi trước khi bạn bắt đầu yêu quý nó. Trong những năm sau đó, Barack Obama sẽ hồi tưởng lại giai đoạn sống ở Indonesia như là một chuyến phiêu lưu kéo dài, tặng vật của thuở thiếu thời. Ông luôn quý trọng những ký ức về tuổi thơ, ngay cả khi đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Làm việc vất vả. Dù bạn bao nhiêu tuổi, thì làm việc vẫn là mệt mỏi. Lúc còn bé, một số vị Tổng thống đã tìm cách trốn việc nhà bằng mọi giá, trong khi một số khác lại tìm cách biến công việc làm thời hồi nhỏ thành cơ hội kiếm tiền. Ái chà! John Adams không thích học. Khi ông phàn nàn với cha về việc học của mình, cha cậu bảo cậu bỏ học và thử đi đào mương xem sao. Sáng hôm sau, John ra đồng và dùng xẻng dọn cỏ suốt cả ngày hôm đó. Mồ hôi, bùn đất, công việc nặng nhọc làm cho cậu đau, đói và khát không thể chịu nổi. Ngày hôm sau, cậu làm việc khác. Cậu dùng xẻng đào mương từ sáng đến tối, nhưng chẳng đào được bao nhiêu. Đêm đó, cậu trở về nhà và nói với cha rằng cậu chán đào mương và muốn quay về học ngữ pháp tiếng Latin. Cha cậu vui vẻ tán thành: "Nếu tôi có làm được việc gì khác người." Sau này Adam nhớ lại: "Thì đó là vì tôi đã có 2 ngày đi đào con mương khủng khiếp đó." Là con nhà nông dân, sinh ra trong thế kỷ 18, James Monroe phải làm nhiều công việc vất vả. Nhưng một trong những việc ông ghét nhất là tuốt lông ngỗng làm gối, làm nệm và chăn. Mỗi lần giật lông là bọn ngỗng giận dữ, lại tìm cách cắn cậu. Vừa tròn 15 tuổi, Richard Nixon đã đi vặt lông gà cho một cửa hàng bán thịt. Mới lên năm, doanh nhân tí hon Jimmy Carter đã bắt đầu bán lạc luộc trên các đường phố trong thị trấn quê hương cậu. Cậu bán những cái túi nhỏ với giá 1 xu, túi lớn giá 1 hào và kiếm được khoảng $1 mỗi ngày. Kinh nghiệm đã dạy cậu cách đánh giá tính cách của con người. Người tốt là người mua lạc luộc, cậu nói, người xấu thì không mua. Công việc đầu tiên của Barack Obama là xúc kem ở nhà hàng Baskin Robbins. Ông ghét kem từ hồi đó.